tên Vu Lan nữa, mà chúng tôi để là biết ơn và đền ơn. Đề tài chúng tôi nói cho quý Phật tử nghe ở đây là biết ơn và đền ơn, đó là cái trọng tâm tôi muốn nói chuyện với quý Phật tử hôm nay. Tại sao biết ơn đền ơn? Bởi vì biết ơn và đền ơn là nền tảng đạo đức của con người mà cũng là của đạo Phật. Cho nên trong kinh A Hàm Phật có dạy, người biết ơn và đền ơn dù ở cách xa ta ngàn dặm cũng như đang đứng hầu bên cạnh ta. Người không biết ơn và đền ơn dù đứng hầu bên cạnh ta vẫn cách xa ta ngàn dặm. Đó là lời dạy của Đức Phật. Thì quý vị nghĩ tại sao Đức Phật nói một cách quan trọng như vậy? Người biết ơn và đền ơn thì người đó dù ở xa Phật ngàn muôn dặm coi cũng như là đứng kề cạnh bên Phật để hầu Ngài. Ngược lại, cái người không biết ơn, không đền ơn thì dù đứng hầu bên cạnh Phật mà Phật cũng vẫn thấy cách xa ngàn muôn dặm. Đó là tại sao? Bởi vì ở trên đời, quý Phật tử nhớ, cái người mà biết đạo nghĩa thì thọ ơn ai dù nhỏ dù lớn, dù ít dù nhiều, chúng ta cũng không quên. Thọ ơn người mà không quên rồi nhớ để có cơ hội đền đáp lại thì đó gọi là cái người biết ơn. Nói theo thế gian, đó là cái người biết điều, biết sống. Còn ngược lại, nếu mà người ta đã làm ơn làm nghĩa cho mình mà rồi mình quên đi, mình không cần để ý tới, thì thế gian người ta gọi đó là kẻ vong ân bội nghĩa, phải không? Nghĩa là cái người vong ân bội nghĩa là cái người xấu thành người xấu, tức là người xấu. Còn cái người biết ơn biết nghĩa là cái người tốt. Như vậy thì cái nền tảng đạo đức ở thế gian nó phát nguồn từ cái biết ơn biết nghĩa với nhau. Mà nếu người thế gian mà còn trọng ơn trọng nghĩa, huống nữa là cái người tu, người biết làm đệ tử Phật mà lại coi thường cái ơn nghĩa ấy sao? Đó. Bởi vậy cho nên ơn nghĩa là cái gốc của đạo đức. Bởi vì mình nhớ ơn, nhớ nghĩa, cho nên mình thấy mọi người xung quanh mình ai có ơn với mình thì mình đều quý, đều trọng. Đó. Bởi vậy hồi xưa mới thấy rằng con hiếu kính cha mẹ vì biết ơn cha mẹ, học trò quý kính thầy vì biết ơn thầy dạy dỗ, vân vân. Từ như vậy, nhờ có cái biết ơn đó mà ở gần là cha mẹ, kế đó là thầy, rồi kế đó nữa là những người thân quyến giúp đỡ chúng ta, ai chúng ta đều biết ơn. Mà đều biết ơn tức là đối với mọi người chúng ta đều quý trọng, chúng ta đều thương mến. Thì như vậy đó là cái đạo đức bắt nguồn từ chỗ biết ơn. Như vậy thì quý vị thấy cái biết ơn là cái hết sức quan trọng. Mà nếu nói ơn thì ở giữa đời này không có cái ơn nào lớn bằng cái ơn cha mẹ. Vì cha mẹ là cái ơn trên tất cả. Mà nếu ơn cha mẹ mà chúng ta không biết, không nhớ thì không còn cái ơn nào mà chúng ta nhớ hết. Bởi vậy cho nên ca dao Việt Nam có một đoạn nói thế này: công cha nghĩa mẹ cao vời, nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vì ta. Nếu người ta phải xót xa, đáp đền nghĩa nặng như là trời cao. À, thì như vậy tổ tiên chúng ta đã khéo gợi lại, nhắc cho chúng ta nhớ cái ơn của cha của mẹ nó cao vời vợi, khó mà đền đáp cho nổi. Bởi vậy cho nên cả đời cha mẹ
không nệ nhọc nhằn, không sợ khó khăn, đều hy sinh tất cả cho con. Mà đã cha mẹ đã hy sinh tất cả cho con rồi, thì ngày nay chúng ta là con người thì chúng ta phải làm sao? Đó, tức là chúng ta phải lo đền đáp cái ân nghĩa nặng nề như trời cao, như biển cả của cha mẹ. Chúng ta không thể nào lơ là, không thể nào quên được. Đó là cái trọng trách tối thượng của con người. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng đối với cái người đời mà còn thấy cái ơn cha mẹ sâu dày như vậy, mà nhất là tổ tiên chúng ta nhắc nhở chúng ta rất là đầy đủ. Lại cũng một đoạn ca dao khác nói thêm rằng: công ơn nghĩa mẹ cao dày, cơ mang kính nước những ngày còn thơ, nuôi con khó nhọc đến giờ, đáp đền nghĩa nặng như là trời cao. À, thì ở đây nói nặng về mẹ. Mẹ có công ơn cao dày với chúng ta. Tại sao có công ơn lớn như vậy? Tức là thương mang từ khi chúng ta còn ở trong lòng mẹ, còn là những bào thai kiếm nước, mà mẹ phải thương mang cho tới ngày đủ tháng đủ ngày ra đời. Từ lúc tấm bé, cha mẹ cũng hết sức lo lắng cho mình, cho nên nuôi con khó nhọc đến giờ. Bây giờ mình phải làm sao? Đáp đền nghĩa nặng như là trời cao. Thì như vậy chúng ta phải đền đáp cái ơn nghĩa nặng nề của mẹ, của cha như là trời cao. Thì như vậy quý vị thấy hai đoạn nêu lên hai trường hợp. Trường hợp trên thì nói cả công ơn cha mẹ, rồi trường hợp dưới là nói cái công mẹ to lớn như vậy. Cũng không hết, ca dao tục ngữ chúng ta còn nhiều đoạn nữa. Như ở đây có đoạn chúng tôi dẫn ở trong kinh, trước hết là nói một đoạn ở trong kinh cho quý vị thấy trong kinh Phật cũng dạy đền đáp công ơn cha mẹ. Quả đất người đời gọi là nặng, công mẹ hiền nặng quá hơn nhiều. Tu di người đời gọi là cao, mẹ hiền ơn cao quá hơn nhiều. Gió lốc người đời gọi là mau, nhất niệm mẹ hiền mau hơn nhiều. Đây là kiếp kinh bổn, bổn sanh tâm địa quá. Thì quý vị thấy trong kinh Phật dạy quả đất người đời gọi là nặng, công mẹ hiền nặng quá hơn nhiều. Công mẹ hiền còn nặng hơn là quả đất. Tu Di tức là chỉ trên núi Tu Di, là ngọn núi lớn nhất ở trên thế gian này, người đời gọi là cao, mẹ hiền cao hơn, quá hơn nhiều. Tức là cái công ơn mẹ hiền còn cao hơn ngọn núi Tu Di. Gió lốc người đời gọi là mau, tức là những cơn gió lốc thổi nhanh người ta gọi là mau. Nhất niệm mẹ hiền mau hơn nhiều. Câu này nghe hơi tối nghĩa, nhưng mà sự thật không phải. Nhất niệm mẹ hiền mau hơn nhiều. Tôi nói cho quý vị thấy, thí dụ như bà mẹ có con còn giết bò để nó nằm ở trên cái bộ giá hoặc là trên cái bộ giạc để đi quét nhà hoặc là làm công chuyện trong nhà, mà bất thành đứa con vừa ré lên khóc, thì lúc đó mẹ có quên nhớ không? Thì mẹ liền nhớ chạy nhanh đi chốt tái liền, không biết con té hay con sao. Cho nên con vừa có một cái gì lạ là lòng mẹ đã khít bên rồi, đã tới bên đó rồi, không có lơ là, không dám quên đứa con còn thơ dại. Thì như vậy cho nên nhất niệm mẹ hiền mau nhiều, nhưng mẹ mà nhớ con mau hơn là gió lốc nữa. Đó, thì quý vị thấy từ ca dao tục ngữ nhắc nhở tới công cha mẹ cao lớn như vậy, thì tới trong kinh Phật, Phật cũng dạy công ơn với cha mẹ lớn lao như thế nào, thương xót con cái như thế nào rồi. Bây giờ nói tới cái sự hy sinh của người cha và về mẹ. À, cha mẹ hy sinh cho con quá nhiều. Ở ca dao có câu có đoạn: nuôi con chẳng quản chi thân, bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn. Biết chi đền nghĩa khó khăn, lên non sáng đá, xây lăng phụng thờ. Thì cái bài ca dao này, nếu mà quý vị nào ở miền quê, những cái chỗ mà nghèo nàn hẻo lánh á, thì mới thấy cái này nó thấm thiết làm sao. Nuôi con chẳng quản chi thân, đó là cha mẹ nuôi con không có nghĩ đến thân mình, mà chỉ đến nghĩ nhớ thân con thôi. À, bởi nghĩ tới thân con, cho nên bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn. Bởi vì ở quê nghèo, trên cái một cái giường chỉ trải một cái chiếc chiếu, mà giờ con còn bé, nó ngủ nó đã dầm ướt, mà ướt thì nó ngủ được không? Ướt thì nó khóc, nó khóc thì bây giờ không có chiếu thứ hai để mà thế thì phải sao? Thì phải để con qua bên khô cho nó nằm, nó ấm, nó không khóc. Còn mẹ qua bên ướt nằm nó. Thì chính cái tình trạng này, nếu mà chúng ta ở quê thì thấy nó xảy ra. Người mẹ thương con như vậy đó, nghĩa là chỗ con nó làm ướt thì mẹ nằm, còn chỗ khô ráo thì để dành lại cho con. Thì như vậy còn cái tình nào mà hơn nữa. Bởi vậy cho nên biết, không biết lấy cái gì mà đền đáp cái nghĩa, cái ơn nghĩa nặng nề khó khăn với cha mẹ. Thôi bây giờ cha mẹ già lên non, mình chẻ đá, mình đào đá lấy để làm lăng mà thờ mẹ thờ cha. Đó là khi biết nhớ lại ơn cha mẹ, thì cha mẹ đã quá cố rồi, thì chừng đó không biết làm gì hơn, thì chỉ còn lập miếu mà thờ, lập đền mà thờ. Còn nếu mà mình nhớ lại khi cha mẹ còn sống, còn hiện tiền, thì ráng mà hiếu thảo. À, bởi vậy cho nên tới kế đây chúng tôi sẽ nói, mình đã biết ơn cha mẹ khó khăn như vậy, thì khi cha mẹ còn, cả làm con phải hiếu kính cha mẹ như thế nào. À, thì đây chúng tôi dẫn trong kinh, Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: vui thai hiếu kính mẹ, vui thai hiếu kính cha, vui thai kính sa môn, vui thai kính hiền thánh. Kinh Pháp Cú 332. Thì như vậy Phật nói cái vui nhất của người biết đạo là biết hiếu kính mẹ, biết hiếu kính cha, hiếu kính mẹ, hiếu kính cha trước, rồi vui thai kính sa môn, tức là nó kính người tu, vui thai kính hiền thánh, rồi mới kính các bậc hiền bậc thánh. Mà ở thế gian mình có cái khổ, hiền thánh thì kính, mà cha mẹ thì quên, phải không? Nghe nói ông thánh này ông hiền kia mình phục quá, còn cha mẹ sống bên cạnh mình quên mất tiêu rồi. Cho nên ở đây Phật muốn nhắc cho chúng ta biết cái thứ tự trước nhất là cha, là mẹ, rồi mới tới người tu, mới tới hiền thánh. Chứ đừng có nghĩ kính hiền, kính thánh là có phước, mà bỏ quên cha mẹ thì như vậy đó là không biết đạo. Cho nên cái biết đạo là trước hết phải biết hiếu kính bậc hiền thánh, phải biết hiếu kính cha mẹ, rồi sau mới hiếu kính hiền thánh. Đó là lời Phật dạy. Lại cũng trong kinh Phật dạy rằng phụng dưỡng mẹ và cha là vận may tối thượng. À, người nào mà còn cha còn mẹ mình biết phụng dưỡng được đó, là cái vận may tối thượng của mình. Đây là trích trong kinh Hạnh Phúc. À, kinh Hạnh Phúc Phật dạy người nào biết phụng dưỡng cha, biết phụng dưỡng mẹ, đó là cái cơ hội may ít có trên đời. Như vậy thì quý vị mới thấy Đức Phật luôn luôn nhắc nhở chúng ta phải nhớ tới cha, nhớ tới mẹ là trên hết. Bởi vì được cái phúc lành cha còn sống, mẹ còn khỏe mạnh, mà mình lớn khôn lên thì phải thương, phải lo, phải chăm sóc cha mẹ. Đó là cơ hội tốt nhất của bổn phận làm người. Nếu lúc cha mẹ còn mà mình không có nghĩ, không có ngó ngàng, đợi cha mẹ mất rồi mới làm bò, làm heo, cúng tế linh đình, đó là làm che mắt thế gian, chứ không phải là con hiếu thảo. Bởi vậy nên người con hiếu thảo là cái người phải thấy rõ cha mẹ là cái người đáng cho mình kính, đáng cho mình trọng hơn tất cả. Nhất là có phước cha mẹ còn sinh tiền, đó là cái điều hiếm hoi, ráng mà làm cho tròn bổn phận. Cũng trong kinh Phật dạy, ta trải nhiều kiếp tinh tấn nay mới thành Phật, toàn là nhờ công ơn của cha mẹ ta. Vậy nên người muốn học đạo không thể không tinh tấn hiếu với cha mẹ. Kinh phân biệt thì như vậy, Đức Phật ngài nói ngài tinh tấn tu hành trong bao nhiêu kiếp mà bây giờ được thành Phật đó, mà sở dĩ tinh tấn tu được là nhờ có cha sanh, có mẹ sanh, rồi có cha nuôi dưỡng, cho nên rồi mới lớn khôn, mới biết đi tu, nhờ vậy mà tới bây giờ thành Phật. Nếu không có người sanh, không có người dưỡng, thì làm sao có thân mà đi tu, có thân mà cố gắng tinh tấn, phải không? Như vậy thì bao nhiêu đời kiếp tu hành của Đức Phật, ngài nói đều nhờ công ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục, rồi ngài cố gắng tu cho tới ngài thành Phật. Thì như vậy ngài thành Phật đó là cái công lớn của cha mẹ không sao kể hết. Cho nên trong kinh Hiếu Tử, Đức Phật có lần ngài đi thấy các cây đống xương khô, bởi vì bên Ấn Độ có những cái thi lông á, cái rừng nó để những cái thay chết chứ không có chôn, rồi lâu thành ra còn những cái đống xương. Ngài đi thấy đống xương đó, ngài sụp xuống ngài lại, thì ngã mang theo Phật hỏi tại sao Thế Tôn lại lại đống xương khô. Thì Phật nói rằng những người mà còn để xương lại đây đó đều là cha mẹ nhiều đời của ta. Bởi vậy cho nên ngày nay ta thành Phật là nhờ công ơn cha mẹ, cho nên ta phải đảnh lễ. Thì như vậy quý vị thấy Phật còn nghĩ tới cái công ơn cha mẹ vô cùng. Mà thực ra thì quý vị thấy như chúng tôi đi tu được, nếu không có cha mẹ sanh nuôi dưỡng tới lớn mà sao chúng tôi đi tu, phải không? Như vậy thì chúng tôi đi tu được cũng là nhờ ơn cha mẹ, rồi tu nhiều đời được tới cái quả tốt hơn, đó cũng là nhiều nhờ ơn cha mẹ. Thì như vậy chúng ta thấy kể cả người tu mà cũng phải thấy cái ơn nghĩa cha mẹ là trên hết, chứ huống nữa là người đời. Đó là tôi dẫn trong kinh để quý vị thấy Phật dạy mình phải có hiếu thảo với cha mẹ như thế nào. Nhưng bây giờ tôi hỏi tất cả quý Phật tử, có ai mà muốn con cái mình nó sẽ bất hiếu với mình không? Chắc không ai muốn điều đó hết, phải không? Mình sinh ra con, ai cũng nghĩ rằng những đứa con sau này nó là những đứa có tài, có đức, có hiếu, có thảo với cha mẹ. Ai cũng mong ước như vậy. Mà mình mong ước như vậy thì ngay đời này mình phải làm sao? Nếu mình mong ước con mình hiền, hiếu thì mình bây giờ phải hiền, phải hiếu. Bởi vậy cho nên muốn con cái mai kia nó hiền, lương, hiếu, thảo thì người cha, người mẹ ngay bây giờ phải hiền, lương, hiếu, thảo. Bởi vậy cho nên ca dao có cái câu: nếu mình hiếu với mẹ cha, chắc con cũng hiếu với ta khác gì. Nếu mình ăn ở vô nghì, đừng mong con hiếu làm gì hoài công. Đó. Thì quý vị thấy ông bà mình nhắc thiệt là hay.
nếu mình hiếu thảo với mẹ với cha của mình thì chắc con của mình sau kia nó cũng hiếu thảo với mình không khác. Còn nếu mình ăn ở vô nghề tức là không có nhân, không có nghĩa, không có đạo đức với cha với mẹ thì đừng mong con hiếu làm gì hoài không, đừng mong những đứa con mình sau này nó hiếu thảo cho mình. Cái mong đó chỉ là hoài không vô ích thôi, không bao giờ có kết quả. Đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy rõ rằng cái hiếu thảo với cha mẹ là để cái nhân tốt cho con cái sau này nó bắt chước, nó làm gương. Còn nếu chúng ta đối cha mẹ mà không hiếu thảo, ngược lại đòi con hiếu thảo với mình thì điều đó thật là vô lý, không có bao giờ có được. Muốn trông đợi chỉ là luống công vô ích thôi. Bởi vậy cho nên thương cha mẹ đó là bổn phận của mình, vì cha mẹ là cái công ơn lớn lao vô kể đối với chúng ta. Nhưng mà bây giờ lo hiếu thảo cha mẹ đó là cái bổn phận phải đền đáp, rồi chính chúng ta làm cái bổn phận đó thì con cái nó lại bắt chước theo, để mai kia nó lại tốt, nó lại hiếu thảo với chúng ta nữa. Thì như vậy đời chúng ta nó đã là đẹp, đã là tốt rồi, đến đời con cái nó cũng tốt. Còn nếu chúng ta bây giờ là kẻ vô nghề, kẻ vô nghề, kẻ vô nghĩa, kẻ bất hiếu thì đừng mong con mình sao nó nên thanh, đừng mong nó hay nó tốt. Đó là cái điều mà tôi thấy Phật tổ và các cái hàng cao đức, những cái bậc tổ tiên chúng ta đều nhắc nhở chúng ta như vậy. Bởi vậy cho nên người con lúc nào cũng phải hiếu thảo với cha mẹ và biết ơn cha mẹ. Thì ở đây tôi nhắc một số ca dao tục ngữ Việt Nam cho quý vị nhớ thêm cho kỹ. Như ca dao có câu: mất cha còn sống u ơ, mất mẹ con sống bơ vơ một mình. Đó. Nếu hai người cha và mẹ mất người cha rồi thì mình sống u ơ, tức là sống mà không có đủ người để mình nương tựa, không có đủ người để cho mình vui tươi. Nhưng mà còn đỡ, mất mẹ con sống bơ vơ một mình. Nếu mà mất mẹ luôn nữa thì thật là cuộc đời bơ vơ, không còn ai là cái người thân thiết đối với mình. À. Trở lại có đoạn: lâm răng khấn vái Phật trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Còn cha gót đỏ như son, một mai cha mất gót con như bùn. Đó. Như vậy thì cái người Phật tử khi biết đạo rồi, mỗi đêm mình thắp hương cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện cái gì? Cầu nguyện Phật gia hộ cho cha, cho mẹ sống đời với mình. Tại sao cầu nguyện vậy? Đây nói có vẻ hơi ích kỷ một chút. Vì còn cha gót đỏ như son, bởi vì cha mình còn á thì mình ích kỷ, phải không? Ví dụ như cha còn đi lo làm ăn, có tiền có bạc thì con ôm sách đi học khỏe biết mấy, phải không? Nếu con mà 15, 14 tuổi thì cha đi làm thì con ở nhà được đi học, cho nên gót đỏ như son. Mà nếu trong khi đó mà rủi cha mất rồi thì ai nuôi, mẹ làm sao lo cho khỏe? Thì con không còn ôm sách đi học nữa, mà trái lại phải đi kiếm công ăn việc làm để cho có đồng tiền. Thì như vậy từ đó gót con như bùn, phải không? Không còn đỏ nữa rồi, mà dẫm trên cát trên sỏi để mà đi kiếm ăn chứ đâu còn ai nuôi. Bởi vậy mình mới thấy thật là cha mẹ còn là cả một cái bầu trời sáng sủa tươi đẹp, cha mẹ mất là cả bầu trời tối sầm mất hết. Vậy mà có nhiều người họ không biết, họ không nhớ, họ không biết quý trọng cha mẹ, đó là cái đáng tiếc vô cùng. Lại có những câu: ngó lên nuột lạc trên nhà, đếm bao nhiêu nuột thương cha mẹ già bấy nhiêu. Đó. Thì quý vị ở cái nhà lá
mà cột khi mà người ta lỡ cái cột ngược bằng lạc xe đó, cột để cho lá nó khỏi có bay thì dòm trên cái mái nhà thì bao nhiêu ngược lá nó thật là đến không hết, thì bao nhiêu ngược lá thì cái lòng mình thương cha thương mẹ già nó nhiều cũng như vậy đó, chứ không có thua kém. Đó là nói cái tình của người con hiếu thảo biết cái công lớn của cha mẹ thương xót như vậy. Còn nói một câu này thích rất là tha thiết, nói lòng ăn hộp chà là để con nuôi mẹ, mẹ già yếu răng. Thì quý vị thấy thôi thì mình như những năm về trước nói lòng ăn hộp bo bo thấy không, gặp giấy dành con cho mẹ vì mẹ yếu răng nha, không có vẻ đó. Thì thật ra những cái lời nó tha thiết, nghĩa là người con hiếu thảo tha là mình ăn cái gì dở cái gì cứng, vì răng mình còn cứng mình nghiền nát, còn mẹ cha già răng yếu bổn phận làm con phải nhường nhường cho cha mẹ. Thì như vậy đó mới thực là cái người con biết thương cha mẹ đó. Thì qua những cái đoạn kể trên quý vị thấy cha mẹ đối với con nó rất là sâu xa cao rộng, như biển như trời như núi như sông, mà con thương lại cha mẹ thật là nó không thấm vào đâu hết. Nghĩa là từ hồi còn ở trong lòng mẹ sinh ra nuôi tới khôn lớn, tôi nói rằng là 18 tuổi thôi thì cũng không biết là bao nhiêu công ơn rồi. Huống nữa ở Việt Nam chúng ta nhiều khi cha mẹ 70-80 tuổi mà con nó có con có cháu nữa mà cũng vẫn còn thương nó như thường, đi đâu cũng nhắc dán mặt thì gọi như vậy, thì mới thấy cái tình thương của cha mẹ đối với con nó không có bờ bến. Thì chẳng những thương con, thì con nó sanh ra con tức là cháu của mình thương không, cũng thương luôn nữa. Rồi nếu cháu nó sanh ra chắc là thương không, cũng thương luôn nữa. Thì như vậy cứ ở trên mà thương phủ xuống bao nhiêu của ơn như thương hết nè, phải không? Còn con nữa, lại có hai người là cha là mẹ mà nhiều khi thương không đủ, thương ít hơn là thương mấy cái đứa nhỏ ở dưới, phải không? Đó là cái mà thật là thiếu thốn của bổn phận làm con. Chúng ta là người Phật tử thì phải hiểu cái lẽ đó cho rõ. Cha mẹ già chỉ có một hai người, nếu còn đủ là hai, mà nếu con cái thì đâu phải một hai, phải không? Ít ra cũng ba bốn người mà nuôi, chỉ có ông cha và mẹ mà cũng còn có khi thì đưa qua người này, có khi là đẩy qua người nọ, phải không? Chứ còn không ai chịu lãnh hết á. Đó. Còn nếu có lãnh thì cũng thương, mà thương ít ít. Con cháu mình mà nó khóc á thì đứng ở ngoài cổng cũng chạy vô. Còn ba má mà có rên á thì thôi thì cũng còn, bởi vì già nhức lưng mỏi tay mỏi chân, khi ba trở lại đau rên rên nó cũng quen quá, nó cũng không thèm quan hàng gì tới, phải không? Thế còn con nó khóc thì nó chạy ở đâu nó cũng chạy hết rồi. Thì đó thì mới thấy cái tình nghĩa mình dòm xuống không à, mà mình không nhớ trở lên. Mà thưa quý vị, rồi ngày mai kia mình có thành người già như cha với mẹ mình không? Mà nếu khi mình trở thành là người già thì lúc đó con cái nó cũng ngó lơ mình, thì lúc đó mình có buồn không? Đó, bởi vậy cho nên khi mà mình nghĩ tới ngày mai thì mình phải biết rằng hiện giờ cha mẹ cần con cái. Con cái mà nó biết hiếu thảo là một điều hết sức quan trọng. Như vừa rồi tôi có nghe câu chuyện người ta tổng kết về cái bệnh suy nhược thần kinh. Thì trong đó chúng tôi nhớ có thể sai chạy chút ít, và họ tổng kết rằng ở Tây Phương người già suy nhược thần kinh 30-40%,
Nhưng ngược lại Đông Phương như Nhật Bản, Trung Hoa, Việt Nam thì không tới 10%. Thì hỏi tại sao vậy? Là bởi vì Tây Phương già thì được ở dưỡng lão, mà dưỡng lão thì con lâu lâu nhớ thì nó chạy vô thăm một chút thôi. Như vậy thì cả ngày mình sống với những người già với nhau, mà sống với người già nó không có lý thú bằng già mà sống với mấy đứa bé, cháu nội cháu ngoại đó, phải không? Cháu nội cháu ngoại dễ thương hơn, còn mấy ông già ngang ngang nhau chơi hồi thôi cũng mà sẽ chán. Bởi vậy cho nên rồi con á, nó sanh ra cháu, mà con cháu nó cả tuần nó không tới một lần, có nhiều khi cả tháng nó không tới, rồi sống cách bơ vơ hiu quạnh. Tuy có bạn già nhưng mà nhiều khi họ không có được thông cảm nhau, rồi cứ mong con đợi cháu, mà con cháu không tới thì buồn bực, mà buồn bực biết thành là bệnh suy nhược thần kinh. Còn ở Á Đông, ở Việt Nam, ở Nhật Bản, ở Trung Hoa thì trọng người già, kính cha mẹ, cho nên trong nhà cha mẹ già thì con nuôi, rồi trong nhà có con, có cháu, cháu nội, cháu ngoại, mỗi khi buồn có đứa nhỏ nó giỡn cũng đỡ buồn, nhờ vậy mà ít có bệnh suy nhược thần kinh. Thì như vậy rồi quý vị mới thấy cái mà xứ sở mình, dân tộc mình được tốt, được an lành là trên có cha mẹ, dưới con biết phụng thờ, phải không? Con biết phụng thờ cha mẹ, cho nên trong nhà nó có cái tình từ trên đến dưới, do đó mà nó là cái nguồn an ủi. Người già trong khi yếu đuối đi đây kia không nổi thì còn có thấy con, thấy cháu nó đỡ buồn à. Bởi vậy cho nên nghĩ tới cái đó thì chúng ta càng thương cha thương mẹ già không biết bao nhiêu. Đây bây giờ tôi dẫn trong kinh nói đến cái chuyện hiếu thảo với cha mẹ, đó là cái người biết đạo biết tu. Phật dạy các người phải hiếu dưỡng cha mẹ, phúc đức hiếu dưỡng cha mẹ cũng bằng phúc đức cúng dường Phật. Kinh Bổn Sanh Tâm Địa Quán. Thì quý vị thấy Phật bảo chúng ta phải hiếu dưỡng với cha mẹ, phúc đức hiếu dưỡng cha mẹ đó cũng bằng cái phúc đức cúng dường Phật vậy. Chứ nhiều khi Phật tử mình biết cúng dường Phật cái cầu phước mà quên hiếu dưỡng cha mẹ, chính hiếu dưỡng cha mẹ đó là cúng dường Phật. Cho nên rồi ca dao tục ngữ mình cũng có những câu: tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu, hoặc lên chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy mẹ công phu chưa đền. Đó. Như vậy thì đến chùa nghe đạo thì muốn tu, nhưng về còn thấy cha già mẹ già chưa có đền đáp được công ơn thì tốt hơn ở nhà mà nuôi. Đó. Như vậy thì biết nuôi cha mẹ đó là cúng dường Phật rồi. Chúng ta tu là trước hết phải tu với cha với mẹ, chứ đừng có nghĩ rằng tu là phải tu với Phật, tu với quý thầy, còn cha mẹ không có phước rồi bỏ qua, không có ngon ngàn. Cái cầu phước ở Phật, cầu phước ở các cái điện này hay là đền kia mà quên cầu phước ở ngay với cha mẹ, cha mẹ là Phật ở nhà đó mà mình không biết cầu phước, mà để cầu phước ở nơi nào xa xôi. Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái quan trọng của cái người Phật tử tu là phải biết gốc từ ở nhà rồi sau mới đến chùa. Chứ còn nếu đến chùa mà không biết công ơn cha mẹ ở nhà đó thì cái đó cũng chưa có xứng đáng là Phật tử chân chính. Ở đây tôi nói không phải chỉ là Phật tử ở nhà mới hiếu thảo cha mẹ, mà kể cả người xuất gia như chúng tôi, nếu trường hợp không có anh em nuôi dưỡng cha mẹ thì cái người xuất gia Phật còn cho phải phụng dưỡng cha mẹ nữa. Đây là tôi dẫn ở trong kinh. Thời Phật còn tại thế,
có thầy tỳ kheo tên là Tất Lăng Già Bà Sa, ngài tu chứng quả A La Hán rồi, mà cha mẹ ngài già, không có anh em phụng dưỡng. Ngài đi khất thực, có cơm, có áo, mà muốn đem cái đó phụng dưỡng cha mẹ, nhưng ngài sợ tội, không dám. Hôm đó ngài mới đến quỳ bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con còn cha mẹ già, không có người phụng dưỡng. Bây giờ đây con khất thực được cơm được áo, con muốn dâng phụng dưỡng cho cha mẹ, Thế Tôn có cho phép hay không? Thì Phật nghe như vậy liền triệu tập hết chúng tăng lại. Ngài dạy, ngài nói rằng nếu người xuất gia mà có cha mẹ già, không ai phụng dưỡng, Phật cho phép đi khất thực được, nên đem về cúng dường cho cha mẹ, đó là cái điều hợp pháp. Như vậy thì quý vị thấy Phật đâu có ngăn cấm, phải không? Phật rất là trọng cái hiếu thảo. Như vậy cho nên từ đó về sau thì ngài mới y theo đó mà phụng dưỡng cha mẹ. Đây là thứ trích trong ngũ phần luật. Đó là tôi nói hồi Phật tại thế. Bây giờ dẫn từ từ đến các tổ ở Trung Hoa, ở Việt Nam, cho quý vị thấy các ngài cũng vẫn đặt cái hiếu thảo lên trên. Như là ở Trung Hoa, ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mẹ ngài sanh ra ngài mà không có cha, cho nên sau này ngài ngộ đạo ở nơi Tứ Tổ Đạo Tín rồi, thì ngài lãnh y bá giáo hóa, tức là lập cái hội chùa Quỳnh Mai ở đất Quỳnh Mai đó để giáo hóa. Thì giáo hóa cho tới khi được lục tổ xứng đáng truyền y bá, ngài truyền y bá xong cho lục tổ, ngài liền giao hết chùa và chúng lại cho công chúng quản lý, mà ngài về cất một cái am để nuôi mẹ, tu và nuôi mẹ. Thì như vậy một vị tổ mà còn phải lo nuôi mẹ, huống là cái người thường. Đó là tôi nói Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Còn một vị thiền sư là sư huynh của ngài Lâm Tế, Tổ Lâm Tế, tức là ngài Trần Tôn Túc. Ngài Trần Tôn Túc, ngài ngộ đạo ở Tổ Hoàng Bá rồi, mà khi ngộ đạo xong rồi ngài có mẹ già không ai nuôi, cho nên về ngài cất một cái am, ngài đương lấy cỏ mà đang dài để bán lấy tiền nuôi mẹ. Cho nên người đời thỏa đó ở cái yêu tên ngài là Trần Bổ Hài, thường tên là Trần Tôn Túc, mà bổ là đan, hài là dép, là dài đó, nghĩa là ngộ đạo tu nhưng mà mẹ già không người nuôi, ngài cũng phải về cất am để mà nuôi mẹ. Thì như vậy thì quý vị thấy, nghĩa là người tu đâu có phải là bỏ, là quên cha quên mẹ. Rồi đó là tôi kể hai vị ở Trung Hoa. Bây giờ tôi kể những vị ở Việt Nam. Ở Việt Nam mà năm nào tôi cũng có nói một lần rồi, là Hòa Thượng Cua, Hòa Thượng Cua mà ở ngoài Bắc thì kêu bằng cái, C-A-I-G-R-S, ở ngoài kêu con cái, ở trong mình kêu con cua. Mà tại sao kêu Hòa Thượng Cua? Bởi vì ngài mất cha sớm, năm đó ngài 12 tuổi, mẹ ngài thì tảo tần, mua gánh bán bưng ra mà chợ, mua đồ ở trong xóm gánh ra chợ bán rồi mua đồ về, mẹ con sống hẳn hút. Thì năm này ngài được 12 tuổi, mẹ ngài hôm đó trước khi đi bán thì bà có dặn: mẹ đã có mua sẵn một cái giỏ cua, tức là mấy chục con cua để trong giỏ, để dưới cái ao, đậy nắp lại, để dưới ao cho nó sống. Rồi hôm nay mẹ đi chợ bán, con ở nhà lấy cua giả, tức là đông, để rồi nấu canh chua. Trưa mẹ về, mẹ con mình ăn. Thì ngài nghe, thì ngài vâng lời. 12 tuổi mà mẹ đi bán, ở nhà nấu cơm. Rồi khi tới giờ nấu cơm xong, thì ngài mới chạy ra ngoài ao, xách cái giỏ cua lên. Khi xách giỏ cua lên thì ngài dỡ nắp ra, thấy cua ở chỗ cái này nó trôi cái bọt ra đó, nó từng hộp, ngài nói cua nó khóc. À, nó khóc xong à, nước mắt nó tuôn từng hộp ra. Ngài thấy ngài thương quá, ngài không biết làm sao. Nếu mà không có lột để mà đông á, thì chưa lấy gì nấu canh, thì bị mẹ dạy. Mà giờ lột đông á thì thấy nó khóc, đau lòng quá, không nở. Cho nên là ngài thương cua quá, ngài liền xách cái vật kêu mẹ về đi bán, gánh đường xa về khô cổ đói bụng. Mà lên bữa cơm, lên mâm cơm, mẹ mới hỏi: sao bữa nay mẹ dặn con nấu canh chua cua mà đâu không thấy? Thì ngài nói: con dở cái giỏ lên, con thấy nó khóc, con thương quá, con thả hết rồi. Bà đói bụng mà không có canh nó, bà tức, bà nổi giận, bà bỏ đũa xuống, bà lấy cái roi bà quất. Bà quất ngài cái ngài quá, bà chạy bà rượt. Cái ngài chạy bon nữa, bà ngài rượt hồi mệt quá, cái bà trở lại, cái ngài chạy tuốt luôn, chạy mất tích luôn, chạy mãi. Thì bà về cái mất đứa con, nhưng bây giờ biết đâu mà kiếm. Luôn như vậy, coi như là ngang đó mất tích ngài. Bà trở về sống cô quạnh, cũng buôn bán qua ngày sống mãi cho tới lúc mà bà đã 60 hơn, 60 tuổi hơn, đầu bạc trắng mà không có con cái gì hết. Thì một hôm bà đang bán trà cách cái quán bán nước trà dưới đó, để cho người khách qua lại kiếm chút ít tiền sống qua ngày, thì có một ông thầy tới